là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, thành phố Yên Bái phấn đấu giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố, đảm bảo tiến độ đã cam kết với nhà đầu tư và ưu tiên tập trung cao độ cho các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách. Từ đầu năm đến nay, thành phố Yên Bái triển khai giải phóng mặt bằng cho 50 công trình với tổng diện tích đất thu hồi gần 280 ha, liên quan đến trên 1.800 hộ dân, tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng. Trong đó 38 công trình dự án do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thực hiện và 12 công trình dự án do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh thực hiện. Thực tế cho thấy quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn thành phố Yên Bái đã phát sinh nhiều khó khăn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng. Tuy nhiên, nhiều đơn vị cơ sở của thành phố đã có những cách làm mới hiệu quả, linh hoạt, trong đó chú trọng công khai minh bạch về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
Để đảm bảo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đến được với người dân, ngành nông nghiệp huyện Mù Cang Chải đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện và các ngành liên quan tổ chức 2 hội nghị quán triệt nội dung nghị quyết, phối hợp với các xã thị trấn, tổ chức họp thôn bản triển khai đến người dân. Qua đăng ký đã có 151 mô hình chăn nuôi đăng ký hỗ trợ với số tiền trên 2,8 tỷ đồng. Các mô hình đủ điều kiện hỗ trợ phải đáp ứng được các tiêu chí về diện tích chuồng trại, quy mô chăn nuôi và đảm bảo vệ sinh môi trường. Từ khi triển khai đến nay đã có 39 mô hình đảm bảo các yêu cầu được nghiệm thu đợt 1 và 54 mô hình đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã nghiệm thu. Các mô hình đăng ký hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện Mù Cang Chải là các mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản, chăn nuôi lợn nái kết hợp lợn thịt, chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi gia cầm đặc sản, chăn nuôi dê. Nghị quyết 69 sẽ là động lực để các mô hình chăn nuôi này mở rộng, tăng số lượng, quy mô để tạo ra hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
Với tổng số gần 117.000 hội viên nông dân trong toàn tỉnh, hàng năm có từ 60 đến 70% số hộ hội viên nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được các cấp hội nông dân xác định là phong trào trọng tâm để chỉ đạo và vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Hàng năm trong tổng số hộ hội viên nông dân đăng ký thi đua thì có trên 50% số hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, điển hình như mô hình trồng quế cây ăn quả của hộ hội viên Ngô Thành Đông, xã Đông An, huyện Văn Yên, mô hình trồng rừng chăn nuôi và chế biến lâm sản của hộ hội viên Mai Văn Hiền, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Thời gian tới, Hội nông dân tỉnh sẽ khuyến khích hỗ trợ nông dân sản xuất chế biến kinh doanh quy mô hợp lý, ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, mẫu mã, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, khuyến khích tạo điều kiện để các hộ sản xuất kinh doanh giỏi làm nòng cốt xây dựng các mô hình liên kết hợp tác trong nông nghiệp nông thôn, chia sẻ cùng cộng đồng ở địa phương về cách thức kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh để phấn đấu cùng nhau làm giàu.
Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ ngô lạc đỗ trên vùng đất bán ngập hồ Thác Bà, những năm qua nhiều hộ dân ở xã Vũ Linh đã chuyển sang trồng dưa hấu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ có thu nhập vài chục triệu đồng mỗi vụ từ trồng dưa hấu. Hiện xã Vũ Linh có khoảng 11 hectare trồng dưa hấu dưới cốt 58 hồ Thác Bà với 70 hộ tham gia. Đặc biệt có 8 hộ ở thôn Đồng Trầm đã liên kết thành lập tổ hợp tác xã Dưa Đảo Vũ Linh đang hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn cần có thêm sự liên kết giữa các hộ trồng dưa tại các thôn trong xã, cũng như các địa phương vùng phía đông Hồ Thác Bà, để sản phẩm làm ra ngoài việc đảm bảo uy tín chất lượng, thương hiệu, còn phải đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trên thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cùng với phát triển chăn nuôi lợn gà, thì việc đầu tư chăn nuôi đại gia súc cũng là hướng đi được nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái lựa chọn. Qua đó không chỉ đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, mà còn góp phần nâng cao giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.
Là tỉnh miền núi, đất đai rộng, là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành chăn nuôi. Thời gian qua, với sự tích cực trong tuyên truyền hướng dẫn bà con tập trung phát triển chăn nuôi của cấp ủy chính quyền địa phương, đến nay người dân đã dần làm chủ được khoa học kỹ thuật, từ đó hình thành các phương thức chăn nuôi mới, góp phần nâng cao hiệu quả, gia tăng giá trị và sản lượng cho ngành chăn nuôi, từ đó giúp người dân phát triển kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương. Từ một cặp bò ban đầu đến nay sau 20 năm tập trung phát triển chăn nuôi, gia đình ông Đinh Văn Chắn ở thôn 5 xã Động Quan huyện Lục Yên đã xây dựng thành công trang trại chăn nuôi bò với quy mô trên 80 con, trong đó có 20 con bò sinh sản. Ông Chắn cho biết.
Để chăm sóc đàn bò nó hiệu quả thì trước tiên về thú y thì chúng tôi thường xuyên tiêm phòng theo định kỳ, theo mùa của tổ chức mà chúng tôi sẽ lấy thuốc về tự tiêm. Đấy, và đồng thời là chúng tôi sẽ cho ăn sạch, uống sạch và đầy đủ, có nghĩa là thức ăn, đồng thời cũng là vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và như vậy thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông.
Giống bò được ông Chắn lựa chọn nuôi là giống bò ré Việt Nam bởi theo ông đây là giống bò có sức đề kháng tốt, ít sâu bệnh, không phải đầu tư thức ăn công nghiệp, do vậy hiệu quả kinh tế mang lại cũng cao hơn. Để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn bò của mình, ông Chắn dành gần 2 hectare để trồng cỏ voi và dành riêng 7 hectare khu vực đồi thấp để thả chăn bò ăn cỏ tự nhiên. Để bò không bị mắc bệnh, ông Chắn định kỳ tiêm vaccine, bổ sung các loại thuốc bổ và đảm bảo chuồng trại luôn thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông, ông Chắn nói.
Vì là chúng tôi chăn công nghiệp thì chúng tôi sẽ chuyển đổi từ con bò vàng giá Việt Nam sang con bò như vậy là lai. Đấy, thì chăn công nghiệp thì nó sẽ có hiệu quả và kinh tế hơn.
Cũng làm giàu từ mô hình chăn nuôi bò, gia đình ông Nguyễn Văn Lợi, tổ dân phố 11 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên, bắt đầu nuôi bò vỗ béo được hơn 3 năm nay. Hơn một mẫu vườn đồi quanh nhà trước kia được ông Lợi sử dụng để trồng ngô và các loại rau màu, giờ ông chuyển sang trồng cỏ voi để làm thức ăn cho bò. Nhờ được tham gia các lớp tập huấn về nuôi bò vỗ béo do địa phương tổ chức, ông Lợi đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình chăn nuôi, giúp đàn bò phát triển nhanh và khỏe mạnh. Ông Lợi nói.
Cái địa hình của chúng tôi rất là rộng. Đấy, chúng tôi đã trồng cỏ và đồng thời chúng tôi quyết định đi mua con bò AB từ năm 2017 sau khi bắt đầu chúng tôi nghỉ không làm vạch nữa.
Hiện nay gia đình ông Lợi luôn duy trì từ 8 đến 10 con bò vỗ béo, thời điểm cao nhất ông nuôi tới 20 con. Với hình thức chăn nuôi bò bán chăn thả đã mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập đáng kể. Mỗi con bò sau khi mua về ông vỗ béo tầm 5 đến 7 tháng sẽ cho xuất bán, sau khi trừ chi phí lợi nhuận thu đạt từ 15 đến 18 triệu đồng một con, ông Lợi chia sẻ.
Về cái vấn đề mà phòng bệnh cho nó ấy, thì chúng tôi thì khi về tới nhà là chúng tôi đã phòng luôn tất cả các loại vaccine và đồng thời là tẩy giun sán đi, sau đó là chúng tôi sẽ tiến hành nuôi và đồng thời là nuôi trong vòng độ khoảng 5 tháng thì chúng tôi bắt đầu quay vào vỗ béo, thì trong vỗ theo khoảng 3 tháng nữa thì là chúng tôi bắt đầu xuất. Trong cái thời gian con bò 3B này thì người ta nói là cái thời gian vàng nhất của nó đó là thời gian vỗ béo, cái tốc độ vỗ béo của nó phát triển cực nhanh luôn, có thể có con nó lên đến 6-70 cân một tháng, còn trung bình như trời nó đạt được khoảng 30 cân.
Theo số liệu thống kê, đến nay tổng đàn gia súc chính của tỉnh đạt trên 570.000 con, trong đó đàn đại gia súc là trên 125.000 con. Để có được kết quả này, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các chương trình giải pháp. Trong đó, việc triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trọng tâm là đề án phát triển chăn nuôi, trong đó có chăn nuôi đại gia súc. Những năm trước, cái khó đối với người chăn nuôi chính là nguồn vốn, bởi vừa phải đầu tư xây dựng hệ thống chuồng nuôi, vừa phải mua con giống, thời gian quay vòng vốn lâu, thì sau khi đề án được triển khai, đã tập trung hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi trâu bò đầu tư mua con giống, xây dựng chuồng trại, cải tạo nâng cao chất lượng con giống thông qua việc thực hiện thụ tinh nhân tạo, đồng thời chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi đại gia súc, làm tốt công tác kiểm tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh trên đàn đại gia súc. Điều này đã giúp ngành chăn nuôi đại gia súc mở ra một hướng đi mới, là cơ sở để người dân tập trung mở rộng quy mô theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng đàn vật nuôi theo hướng an toàn bền vững. Ông Nguyễn Đình Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cổ Phúc cho biết thêm.
Mô hình chăn nuôi bò châu bò tập trung thì hiện nay thì có trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc có 3 mô hình, trong đó có 2 mô hình của hội viên nông dân. Thì đặc biệt là trong những thời gian gần đây thì cùng với các chủ trương chung thì cũng đang hội nông dân thị trấn Cổ Phúc đang tích cực vận động tuyên truyền hội viên rồi là thành lập các cái mô hình kinh tế tập thể, trong đó có các cái tổ hợp tác. Thì đối với việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể thì hội nông dân thị trấn Cổ Phúc thì cũng đã thực sự quan tâm trong việc kiến nghị đề xuất có những cái chủ trương cơ chế để giúp đỡ các mô hình này hoạt động sao có hiệu quả, đặc biệt là cái việc tiếp cận cái nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách.
Với sự vào cuộc tích cực của các địa phương, sự triển khai đồng bộ của các cấp các ngành và sự chủ động của người dân, quy mô đàn vật nuôi đang ngày càng tăng, phương pháp chăn thả tự nhiên đã được thay thế bằng phương pháp nuôi bán công nghiệp. Người dân đã có sự chú trọng vào nguồn thức ăn, khâu phòng chống dịch bệnh, áp dụng khoa học kỹ thuật và chăn nuôi, từ đó hình thành nhiều mô hình quy mô theo hướng hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao.
Toàn tỉnh hiện có 540 đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay 100% đơn vị đã được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 16 của Chính phủ. Thực hiện cơ chế tự chủ, các đơn vị sự nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ liên doanh liên kết với các tổ chức cá nhân để tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động. 100% số đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện đúng quy định về tài chính. Các đơn vị đã tiết kiệm được kinh phí chi hoạt động để tăng thu nhập cho người lao động và giảm áp lực tài chính cho ngân sách nhà nước.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Yên Bình, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Sức dân cứng hóa đường làng và phản ánh công tác chuẩn bị cho năm học mới ở Yên Bình. Cuối chương trình, phóng viên đài chúng tôi có ghi nhận từ phong trào Công an huyện Yên Bình thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhờ có những tấm lòng rộng mở, không tiếc công tiếc của, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì cộng đồng mà khắp các làng quê của huyện Yên Bình đã hình thành nên những tuyến đường bê tông phẳng lì, đưa Yên Bình trở thành huyện dẫn đầu có nhiều cách làm hay trong phong trào làm đường giao thông nông thôn của tỉnh Yên Bái. Phóng viên chương trình có ghi nhận sau, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Năm 2021, thôn Ngoài Khương, xã Yên Thành có kế hoạch bê tông hóa 780 mét đường giao thông với tổng kinh phí 140 triệu đồng. Trong đó, huyện hỗ trợ 60 tấn xi măng, số tiền còn lại 10 hộ nơi tuyến đường đi qua, mỗi hộ phải đóng góp từ 7 đến 8 triệu đồng. Đã nhiều lần tổ chức họp bàn triển khai thi công nhưng đều phải tạm hoãn bởi các hộ này chủ yếu là hộ nghèo và cận nghèo, không đủ tiền để đóng góp. Không mảy may suy tính, ông Đặng Hữu Tiên đã tự nguyện ứng ra 80 triệu đồng cho các hộ trong xóm vay không tính lãi để tuyến đường được khởi công. Mặc dù cuộc sống của gia đình ông Tiên chỉ trông chờ vào đồi cây chưa đầy 1 hecta và thu nhập ít ỏi từ việc ông đi vận chuyển lâm sản thuê bằng thuyền máy, hơn 80 triệu đồng ông ứng ra cho bà con trong xóm vay để làm đường là toàn bộ số tiền ông tích cóp gần 3 năm để sang sửa lại ngôi nhà đã xuống cấp. Với ông, đó là niềm vui khi được đóng góp công sức của mình chung tay xây dựng quê hương. Ông Tiên cho hay.
Cứ hy sinh trước đã, xong là cứ được làm con đường cho nó đi lại cho nó dễ phát triển kinh tế, xong là bà con trả dần.
Nhờ sự giúp đỡ của ông Tiên mà con đường bê tông phẳng lì thẳng tắp sau gần một tuần thi công đã được hoàn thành. Ai ai cũng phấn khởi và tràn đầy hy vọng về cuộc sống ấm no đang dần hiện hữu. Noi gương ông Tiên, bà con đồng bào dân tộc Dao ở các thôn khác của xã Yên Thành đã thi đua đóng góp công sức tiền của, hiến đất để làm đường. 6 tháng đầu năm 2021, bà con đã hiến gần 1.000 mét vuông đất và đóng góp hơn 2 tỷ đồng bê tông hóa 5 km đường giao thông nông thôn. Một con số đầy ấn tượng đối với xã vùng đặc biệt khó khăn chiếm 98% là đồng bào dân tộc Dao như Yên Thành. Chị Nguyễn Thị Nhiên, xã Yên Thành, huyện Yên Bình hứng khởi nói. Noi gương bác Tiên, chúng tôi ai có tiền thì đóng tiền, không có tiền thì đóng góp công lao động, hiến thêm chút đất để thôn, xã mở đường. Có đường bê tông rồi đi lại thuận tiện lắm, các cháu đi học cũng dễ dàng hơn. Ông Nguyễn Quang Liệu ở thôn Lem, xã Phú Thịnh, năm nay đã gần 80 tuổi. Cuộc sống của hai vợ chồng già, trông cả vào đồng lương hưu chưa đầy 5 triệu của ông, cộng thêm việc chăn nuôi thêm gia cầm và hơn một sào ao. Khi thôn có chủ trương bê tông tuyến đường ngõ xóm đi qua nhà mình, ông Liệu đã bàn với vợ rút hết số tiền 30 triệu đồng tiết kiệm phòng khi trái gió trở trời của hai vợ chồng để ủng hộ thôn làm đường. Ông Nguyễn Quang Liệu bộc bạch.
Nói chung là bà con và cá nhân cũng thấy phấn khởi. Và mình được đi trên con đường này và bà con đi lại rất phấn khởi. Nhưng mà cái việc đó thì tôi nghĩ là nó quá nhỏ bé so với mọi người rồi, không có gì cả.
Huyện Bình hiện có gần 800 km đường giao thông nông thôn, trong đó có trên 50% được bê tông hóa, còn lại là đường đất. Cũng như nhiều địa phương khác, trước đây, huyện Bình gặp rất nhiều khó khăn trong việc bố trí nguồn kinh phí làm đường giao thông nông thôn do nguồn ngân sách hạn hẹp. Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn mang nặng tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước. Song mấy năm trở lại đây, đặc biệt từ năm 2020 đến nay, bên cạnh việc tranh thủ các nguồn lực đầu tư, huyện Bình đã có nhiều việc làm linh hoạt, huy động sự ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Đặc biệt, huyện đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức để khơi lên nguồn lực trong dân. tư tưởng đã thông, lòng dân đã thuận. Mặc dù sự hỗ trợ của nhà nước rất ít, nhưng nhân dân Yên Bình từ vùng thấp đến vùng cao đều thi đua sôi nổi làm đường giao thông. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít, bà con sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, không tiếc công tiếc của đóng góp làm đường. Chính những tấm lòng rộng mở ấy đã truyền cảm hứng lan tỏa phong trào làm đường giao thông nông thôn phát triển rộng khắp các làng quê của huyện Yên Bình. Ý đảng sáng soi, lòng dân rộng mở đã tạo động lực để Yên Bình làm nên những điều kỳ diệu. Năm 2020, toàn huyện đã có thêm 105 km đường giao thông được bê tông hóa, vượt 134% kế hoạch với tổng trị giá trên 162,2 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 29 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2021, huyện Yên Bình đã bê tông hóa được gần 70 km đường giao thông nông thôn, trong đó nhân dân đóng góp gần 15 tỷ đồng, nâng tỷ lệ đường giao thông nông thôn của huyện được kiên cố hóa, đạt gần 70%. Nhiều hộ đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất cùng cây cối hoa màu để mở rộng đường làng, đưa huyện Yên Bình trở thành địa phương dẫn đầu có nhiều cách làm hay trong phong trào làm đường giao thông nông thôn của tỉnh. Đồng chí Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Từ những sự ủng hộ, giúp đỡ đó thì đã khích lệ được nhân dân cùng vào cuộc. Và người dân thì tự nguyện đồng thuận tham gia hiến đất rồi công sức để mở rộng đường giao thông nông thôn.
Nhiều lần đi vào thăm nom đồi cây của gia đình, anh Hà Văn Khẩn ở thôn Tân Lương, xã Cảm Ân không khỏi nhói lòng khi chứng kiến cảnh bà con nhân dân xóm Đồn Tung vất vả đi trên con đường mưa thì ngập ngụa bùn đất sình lầy. Nắng thì ổ gà, ổ voi, lồi lõm. Mặc dù nhà anh không nằm trên trục đường đi vào xóm, nhưng khi huyện có chủ trương hỗ trợ 56 tấn xi măng để làm đường, anh Hà Văn Khẩn đã bỏ ra 31 triệu đồng từ tiền khai thác đồi cây để ủng hộ bà con. Ông Nguyễn Vũ Lợi, người cùng thôn với anh Khẩn cũng gom góp toàn bộ số tiền bán đàn lợn con được 10 triệu đồng và vay thêm anh em, bạn bè 20 triệu đồng nữa để hỗ trợ bà con làm đường. 10 hộ khác cũng tự nguyện đóng góp trên 20 triệu đồng để làm đường. Nhờ những tấm lòng thơm thảo, gạt bỏ đi lợi ích cá nhân, chung tay góp sức xây dựng mà tuyến đường bê tông dài 400 mét đã được hoàn thành trong niềm vui hân hoan của người dân xóm Đồn Tung. Ông Nguyễn Vũ Lợi, thôn Tân Lương, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình chân thành nói.
Tôi bảo bà cụ, tôi bảo là nhất sống được một ngày chứ mai chết, nhưng mà bà cứ làm con đường bà cũng sướng, làm được cái gì mình được hưởng ngày nào mừng ngày, chứ không phải già mà không xây dựng đâu.
Từ ngày có con đường bê tông, chiều nào cụ bà 82 tuổi Thang Thị Thu ở xóm Đồn Tung, thôn Tân Lương cũng dắt đứa chắt nhỏ đi dạo, ngắm con đường bê tông phẳng lì thoáng đãng. Cụ không đeo dép mà để đôi chân trần, thong thả bước đi trên nền bê tông vẫn còn hơi nóng bởi nắng chiều, như để cảm nhận chân thực, ước mơ về cả cuộc đời về một con đường cứng hóa này đã trở thành hiện thực. Cụ Thu rưng rưng chia sẻ.
Hôm nay tôi 82 tuổi. Tôi nghĩ là từ đời tôi không được đi như con đường như thế này. Hiện nay bây giờ được đi như thế này tôi rất là vui.
Đường vào làng như vàng vào nhà, nhân dân xã Cảm Ân hăng hái thi đua làm đường. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, nhân dân toàn xã đã đóng góp được gần 3 tỷ đồng bê tông hóa 6 km đường ngõ xóm. Như vậy đến nay, xã Cảm Ân đã có 27 trên 30 km đường giao thông nông thôn được bê tông. Dự kiến từ nay đến cuối năm, xã Cảm Ân tiếp tục bê tông hóa nốt 3 km còn lại. Đây là động lực sớm đưa Cảm Ân trở thành đô thị loại 5 vào năm 2023. Ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cảm Ân cho hay.
Người dân cảm nhận được cái việc người dân hưởng lợi đầu tiên và người dân chủ động thực hiện, thì từ đó thì cái phong trào làm đường giao thông nông thôn của bà con nhân dân ở xã Cảm Ân là phát triển rất là tốt.
Bằng chủ trương đúng, cách làm hay, huyện Yên Bình đã khơi dậy nội lực mạnh mẽ trong nhân dân. Về các làng quê của Yên Bình hôm nay, những con đường bê tông thanh thang rộng mở, nối dài đến từng ngõ xóm. Mỗi con đường được cứng hóa không chỉ là niềm vui mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết, đồng lòng giữa ý đảng với lòng dân trên quê hương Yên Bình. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của huyện Yên Bình. Chương trình đang được phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng Nói từ các huyện thị. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022, huyện Yên Bình có trên 26.000 học sinh theo học ở 857 nhóm lớp. Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đón các em quay trở lại trường, Ngay từ những ngày đầu tháng 8, huyện Yên Bình đã chỉ đạo tất cả 53 đơn vị trường trong toàn huyện làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến thời điểm này, tất cả các đơn vị trường trên địa bàn huyện đã sẵn sàng bước vào năm học mới 2021-2022 theo quy định. Đó là nội dung bài viết mà chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Chúng ta cùng nghe.
Những ngày này, tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Bình, các thầy cô giáo đang tích cực lao động vệ sinh khuôn viên trường học. Năm học 2021-2022 này, nhà trường có 585 học sinh với 19 lớp học. Để các em bước vào năm học mới có điều kiện học tập tốt nhất, ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo rà soát lập danh sách mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, làm tốt công tác tuyển sinh lớp 1 và lớp 6, đảm bảo huy động 100% trẻ em trong độ tuổi ra lớp. Để nâng cao chất lượng dạy và học, 100% cán bộ giáo viên nhà trường đều tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng chính trị hè do Phòng Giáo dục huyện tổ chức. Thầy giáo Nguyễn Đức Phú, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Bình cho biết.
Để thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch, chuẩn bị bước vào năm học mới thì nhà trường cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên, phụ huynh cũng như học sinh về các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Còn tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Vĩnh Kiên, với 880 học sinh theo học tại 26 lớp, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để chuẩn bị năm học mới, cán bộ giáo viên nhà trường đã tiến hành tổng vệ sinh trường lớp học. Nhà trường cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ giáo viên nhân viên và các bậc phụ huynh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và của ngành giáo dục. Cô giáo Nguyễn Thị Nguyên, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Vĩnh Kiên cho hay.
Về cái công tác phòng dịch thì nhà trường chúng tôi cũng đã phối hợp với y tế xã, với chính quyền địa phương và với nhà trường thì thực hiện tuyên truyền với các phụ huynh và các cán bộ giáo viên thực hiện tốt cái công tác 5K và công tác phòng dịch cho các em học sinh và các cán bộ giáo viên khi làm việc.
Năm học 2021-2022, huyện Yên Bình có trên 26.000 học sinh theo học ở 857 nhóm lớp. Để chuẩn bị cho năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình đã bám sát kế hoạch năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các văn bản chỉ đạo của ngành, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành kế hoạch trên địa bàn huyện, chỉ đạo các đơn vị trường làm tốt công tác chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới, ngành giáo dục huyện đã rà soát danh sách hệ thống trường lớp cần được đầu tư xây mới và sửa chữa. Qua rà soát, huyện đã đầu tư xây mới 181 phòng học, nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ khác với tổng kinh phí đầu tư trên 117 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn như chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đề án phát triển giáo dục mầm non, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phối hợp tổ chức tập huấn chương trình giáo dục phổ thông cho 100% giáo viên cốt cán, giáo viên dạy lớp 2 và lớp 6. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của huyện, các đơn vị trường đã triển khai đến toàn bộ giáo viên và nhân viên thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch như tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, không tự ý ra khỏi địa bàn tỉnh và chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để học sinh trở lại trường vào cuối tháng 8 này. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Bình cho biết.
Hiện nay 52 đơn vị trên 52 đơn vị trường đã tổ chức trả phép làm công tác dọn vệ sinh, khơi không cống rãnh, rồi cắt tỉa các cái cây xanh, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cho năm học 2021-2022.
Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 trên địa bàn huyện Yên Bình đã và đang được các đơn vị nhà trường trên địa bàn tích cực triển khai thực hiện. Cán bộ, giáo viên và hơn 26.000 học sinh ở huyện Yên Bình đã sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới trong điều kiện chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn lành mạnh. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, những năm qua, bằng những cách làm sáng tạo, việc làm thiết thực, hành động cụ thể, lực lượng Công an huyện Yên Bình đã không ngừng củng cố, rèn luyện cả về nhân lực và vật lực, công tác chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Công an tỉnh Yên Bái, 16 tháng 8 năm 1946, phóng viên đài chúng tôi có ghi nhận từ phong trào Công an huyện Yên Bình thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Xác định nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, xuyên suốt trong các hoạt động xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, nhằm đẩy lùi các tiêu cực yếu kém, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân trong toàn lực lượng. Đảng bộ Công an huyện Yên Bình đã chỉ đạo và triển khai thực hiện sâu rộng toàn lực lượng cán bộ, chiến sĩ của ngành gắn với phong trào công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, cuộc vận động công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại úy Lý Hoài Ân, đội trưởng đội tham mưu tổng hợp công an huyện cho biết.
Làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì bản thân tôi tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống. Và trong công việc thì bản thân tôi luôn khắc phục mọi khó khăn, vất vả để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tròn chức trách nhiệm vụ với công việc, với nhân dân, giải quyết các công việc cho nhân dân được nhanh chóng, thuận tiện.
Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị tổ chức tuyên truyền lồng ghép về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông tới trên 26.337 lượt người dân, đồng thời tổ chức được trên 11.450 hộ dân ký cam kết thực hiện nghiêm pháp luật về an toàn giao thông. Qua công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng đã cung cấp cho Công an 106 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng chức năng điều tra làm rõ 63 vụ việc với 129 đối tượng vi phạm, trong đó 14 vụ vi phạm hình sự, 7 vụ về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Bình nói:
"Thì đối với công an thị trấn Yên Bình thì là các đồng chí nắm địa bàn rất là chắc chắn, nhiều chịu khó đi xuống cơ sở thì cũng là tuyên truyền vận động cho bà con dân là thực hiện tốt cái chủ trương sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đến nay cơ bản là trên địa bàn thị trấn Yên Bình là về các mảng an ninh trật tự như là an toàn giao thông là rất là tốt, được bà con dân được đánh giá rất là cao."
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tác phong và văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sĩ công an. Từ đầu năm đến nay, đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện đã thu nhận 75.586 hồ sơ cấp căn cước công dân, đạt 86,9%, đã hoàn trả trên 20.000 căn cước công dân, đảm bảo theo tiến độ đề ra, đem lại sự hài lòng cho nhân dân. Chị Phạm Thị Thu Hà, tổ 1 thị trấn Thác Bà cho biết:
"Tôi đến công an huyện Yên Bình để làm thẻ căn cước thì tôi thấy là các anh chị ở đây hỗ trợ chúng tôi rất là nhiệt tình, thủ tục thì rất là nhanh gọn và tôi cảm thấy rất là hài lòng."
Với khẩu hiệu hành động mỗi ngày là một việc tốt vì dân, duy trì việc ghi sổ nhật ký học tập và làm theo Bác, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đã luôn làm tốt nhiệm vụ được giao. Trong 7 tháng đầu năm 2021 đã tổ chức được 157 ca với 585 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường được phân công, đã phát hiện và lập biên bản trên 600 trường hợp vi phạm, tạm giữ 122 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 65 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 399 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 663 triệu đồng. Trung tá Lê Hồng Giang, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Yên Bình cho biết:
"Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đã xây dựng kế hoạch tăng cường lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý kiên quyết các cái hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, đặc biệt là các lỗi như uống rượu bia khi điều khiển xe, phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm và chú trọng xử lý các cái phương tiện vận tải hành khách vi phạm luật giao thông đường bộ. Và bên cạnh đó thì phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, ủy ban nhân dân, các xã tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, đảm bảo cho bà con đi lại an toàn."
Bên cạnh đó, lực lượng công an huyện còn tích cực tham gia tuyến đầu đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các trường hợp tung tin thất thiệt về dịch bệnh, không chấp hành các quy định phòng chống dịch, đặc biệt là công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ trực chốt kiểm dịch y tế, góp phần khống chế ngăn chặn dịch bệnh. Đến nay trên địa bàn huyện chưa có trường hợp mắc COVID-19. Với những việc làm cụ thể thiết thực, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Yên Bình đã và đang góp phần giữ vững sự bình yên trong nhân dân, làm điều kiện quan trọng cho kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.